nói. Tôi lúc đó cũng giật mình. Cả nhà con cháu của Giang lão cư sĩ do tôi hướng dẫn, phân ban trợ niệm, niệm đến trời sáng đã qua 8 giờ đồng hồ. Thử sờ trên đỉnh đầu còn rất ấm, thân thể vẫn mềm mại như bông, nghi dung còn tươi tốt, trang nghiêm hơn cả lúc còn sống. Tôi liền hỏi Trọng Phan Quân: "Anh hôm qua khi về nhà có niệm Phật cho cha anh nghe không?" Giang Quân liền nói: "Có, có." Tôi từ nhà bà cô về liền ngồi bên cạnh cha mà niệm Phật. Lần đầu niệm được 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều được 2 tiếng nữa. Cha tôi vô cùng hoan hỷ, gọi tôi là con ngoan và hỏi ai dạy tôi niệm Phật, làm sao hôm nay có thể niệm Phật được nhiều như thế. Tôi liền trả lời: "Bà, đó là tự con phát tâm niệm Phật. Con từ nay trở đi phải niệm Phật hằng ngày, cầu nguyện cho ba sớm được khỏe mạnh." Cha tôi nghe xong rất hài lòng, vui vẻ. Buổi trưa liền ăn một chén cháo, nửa dĩa rau xanh, đau đớn hầu như bớt phân nửa. Bác sĩ nói có thể sống thêm 7 ngày nữa mới chết. Không ngờ có mấy tiếng đồng hồ sau linh giác lại an tường giảng sanh trong tiếng niệm Phật. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Giang Ấn Thủy là người giáng sanh vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 49. Vào khoảng tháng 6, tôi đi bộ vô ý bị té gãy cánh tay rất nặng, xương gãy làm 3 khúc. Đêm đó, đau đến nỗi không thể ngủ, đến 2 giờ khuya vẫn không thể nhắm mắt. Tôi liền lẩm bẩm nói với cánh tay bị đau rằng: "Mi là thứ đồ giả, cái túi da hôi thối sống đã mấy chục năm, đau là do mi đau, vì mi là mi, ta là ta, ta cần đi Tây Phương không liên can gì tới mi." Tôi liền một mực quán tưởng đến Phật. Trong lúc nửa tỉnh nửa thức, bỗng thấy một người từ trong hư không đáp xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi. Ông ta mặc áo vải màu xám, thân thể to lớn, gương mặt cũng to, chỉ thấy phân nửa, nửa thân trên còn phân nửa thân dưới bị mây màu che khuất. Người này đột nhiên gọi tôi: "Chị Kháng Trị, tay của chị đau lắm hả?" "Đây là thời vận không tốt, nhưng tai nạn đã qua rồi, không sao đâu." Tôi vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu lên xem lần nữa, rất giống Giang Thiên Sinh. Tôi liền hỏi: "Giang Thiên Sinh, ông có giảng sanh không?" Ông ta trả lời liên tiếp: "Có, có." Rồi xoay mình biến mất. Lúc tôi mở mắt ra xem là đúng 3 giờ, tai cũng không còn đau nữa. Không đầy mấy ngày liền khỏi. Đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy người giảng sanh, có bút mực thế nào cũng khó mà diễn tả hết cái tướng trang nghiêm tốt đẹp đó được. Tháng 3 năm thứ 50 là ngày giáp năm của Giang Tiên Sinh. Nhà ông ta ở đường Dân Tộc, dời về nhà mới ở đường Đài Trung. Bà Giang nhờ tôi thỉnh tượng Phật về an vị nhà mới và niệm Phật siêu độ, chuyển các lư hương bài vị của tổ tiên chủ thần. Bận rộn suốt ngày, đến tối ngủ lại chiêm bao thấy Giang Tiên Sinh, hình tướng cũng như lần trước, đến trước mặt tôi nói: "Chị Kháng Trị, cảm ơn chị nhiều, thọ nhận sự giúp đỡ của chị rất nhiều." Tôi lại hỏi ông ta như lần trước: "Giang Tiên Sinh, ông có giảng sanh không?" Ông ta cũng lại như lần trước nói: "Có, có." Xong liền biến mất. 6 năm sau, không còn chiêm bao thấy nữa. Tôi hối hận tâm mình ngu si, điều quan trọng không hỏi, 2 lần đều chỉ hỏi ông ta có giảng sanh không. Tại sao không hỏi: "Kháng Trị tôi đây, có thể được giảng sanh không? Phải đến ngày nào mới được giảng sanh?" Thứ 8, vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan. Nhớ lại vào đầu tuần tháng 2 10 năm trước, ái sư cô, trụ trì của chùa Đại Nhã Long Thiện, gặp tôi ở trạm xe cục công lộ, bèn nói với tôi rằng: Chị Khán Trị, ngày 19 tháng 2 là ngày khai pháp hội của chùa tôi. Tín chúng đều muốn nghe chị giảng Phật Pháp. Xin mời chị phát tâm đến. Tôi liền nhận lời. Ngài ước định đến liền đi, lại còn mang theo rất nhiều vô thượng chí bảo và những sách về pháp môn tịnh độ. Hôm đó, sau khi giảng xong, phân phát cho các thính chúng để kết duyên. Vô thượng chí bảo là một loại như tấm thiếp xếp bỏ túi, in hình Tây Phương Tam Thánh và những phương pháp giảng tiện về niệm Phật. Tháng 2 năm sau, lúc tôi nhập thất tại chùa Linh Sơn ở Đài Trung, hôm đó là ngày sư tỷ Huệ Phồn hộ thất. Khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi đang niệm Phật trong niệm Phật đường. Sư tỷ Huệ Phồn đi vào nhẹ nhẹ, kéo áo tràng tôi một cái. Tôi liền đi theo Huệ Phồn ra ngoài xem coi chuyện gì. Chỉ thấy một người đàn bà ở dưới quê, hoàn toàn không quen biết, khoảng hơn 50 tuổi đang đứng ngoài sân. Tôi liền hỏi, bà ở đâu kêu tôi có việc gì? Bà ta nói, ông nhà tôi kêu tôi kiếm bà, gặp mặt bà để nói lời tạ ơn bà. Tôi từ sáng sớm vào thành, ở trong thành hỏi thăm khắp hết. Sư tỷ Khán Trị ở đâu? Trong đó có người chỉ nói bà ở trong Liên xã. Đến Liên xã, người trong Liên xã nói bà đang ở chùa Linh Sơn, cho nên tôi tìm đến đây, muốn nói một chuyện để bà biết, cũng là báo đáp cái ân của bà. Tôi nghe xong lấy làm lạ, thật chẳng biết ất giáp gì cả. Xem ra chuyện này không thể nói 2-3 lời mà xong được. Giả lại quy củ Phật thất ở chùa Linh Sơn rất nghiêm, ở sân chùa không được nói chuyện. Tôi liền dẫn bà ta cùng ra phía ngoài tường để tiện hỏi cho rõ. Lúc đó Huệ Phồn cũng đi theo. Người đàn bà kia liền nói, tôi là người ở trong làng Lại Lịch 13 Giáp. Hồi tháng 2 năm ngoái, lúc bà giảng Phật Pháp ở chùa Đại Nhã Long Thiện, con trai của tôi là Lại Phúc Hưng cũng có nghe giảng ở đó. Sau khi nghe xong có thỉnh vô thượng chí bảo và một ít quyển sách nhỏ về nhà nữa. Từ hôm đó, nó bắt đầu tin Phật, lại còn mỗi ngày lại Phật niệm Phật, y theo phương pháp trong vô thượng chí bảo, hai thời khóa tụng niệm sáng tối, từ đó đến giờ không hề gián đoạn, gần như là được đến trình độ đi đứng nằm ngồi, Phật không rời tâm, tâm không rời Phật. Tôi nghe xong rất là ngạc nhiên, trong thế giới ta bà này sao lại có người có phúc khí lớn như thế, mới nghe Phật Pháp một lần liền bắt đầu tu hành sớm tối như vậy. Tôi liền hỏi bà ta, con bà bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, làm sao mà phát tâm được như thế? Người đàn bà đó lại nói, con tôi hồi năm ngoái 25 tuổi, nó học xong trung học vào đại học và 23 tuổi thì tốt nghiệp đại học. Xong về nhà nó bị lao phổi, hằng ngày chạy chữa đông tây y, chích thuốc châm cứu vân vân, trong 3 năm tốn rất nhiều tiền, mãi đến sau khi nó niệm Phật, sức khỏe mới đỡ hơn lúc trước. Về mặt tinh thần cũng rất lạc quan, nó cũng thường vào thành phố thỉnh mua những sách Phật Pháp về xem, cho nên thấy nó rất là vui vẻ. Tôi hỏi bà ta, trong nhà bà có mấy người? Bà nói, ông nhà tôi, ngoài tôi ra là vợ chính ra, còn có một người vợ lẽ, cùng với con tôi tổng cộng 4 người. Vì bệnh của con, chúng tôi 3 người già đều phải hết sức trông nom nó, hy vọng nó mau lành bệnh, một lòng nuôi con phòng lúc tuổi già, hy vọng 3 người già chúng tôi có chỗ nương tựa. Nhưng đến cuối năm ngoái, đầu tuần tháng chạp âm lịch, Phước Hưng bỗng nhiên mời 3 người già chúng tôi đến bên giường nói rằng, ba và hai má, con trưa hôm nay sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ba má đều già, nhất thiết chớ quá đau buồn, than thở tuổi già không con. Anh cả của con đi qua Nhật 10 mấy năm bặt vô âm tính, nhưng ba má không cần phải lo. Hiện nay anh ấy đã lập nghiệp thành gia thất, lấy vợ sinh con ở Nhật Bản rồi. Anh ấy vào đầu tuần tháng 2 sẽ có thư về hỏi thăm, về sau sẽ qua qua lại lại giữa Đài Loan và Nhật Bản. Cảnh già của ba má không đến nỗi cô quạnh đâu. Ông nhà tôi nghe xong những lời như thế, liền khóc mà nói với con rằng, sức khỏe con gần đây đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi mà, con không được bỏ ba má, con nên cầu Phật A-di-đà phò hộ cho con đi. Lúc đó Phúc Hưng con chúng tôi lại nói, con vốn là đến đây để đòi nợ, Ba má ba người trong đời quá khứ đã kết oán cừu với con rất sâu, thiếu nợ của con rất nhiều. Đời này đến làm con của ba má, từ lúc sanh cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi bị cái bệnh lao phổi ác ôn này thuốc thang suốt 3 năm, đến nay nợ vẫn chưa hết. Con vốn muốn chờ đến sau khi bán tiêu căn nhà này đi, khiến cho ba má ba người già nghèo cùng khốn khổ, không có chỗ nương thân, sống khổ như chết. Nhưng năm nay nhờ gắng sức nhất tâm niệm Phật nên đã tiêu diệt được tội nghiệp nhiều đời, sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ nay bốn người chúng ta không còn oán cừu gì nữa, oán cừu đã được cởi mở hết rồi. Ba má, ba người cũng phải chí tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, về sau chúng ta sẽ có thể ở chung một chỗ mãi mãi, không còn chia lìa nữa. Mong rằng ba má nhớ kỹ lời con. Thôi, thời gian đã đến rồi, đem dùng quyển Vô Thượng Chí Bảo lại cho con, không được khóc, cũng không nên động đến thân con. Ba má, ba người nên quay lưng lại, không nên nhìn con cũng sẽ tự niệm Phật. Phúc Hưng để quyển Vô Thượng Chí Bảo trong lòng bàn tay và chắp tay lại, bắt đầu to tiếng niệm Phật. Chúng tôi cũng giúp trợ niệm, mặc dù nó đã nói không nên nhìn nó, nhưng chúng tôi cũng cứ lén lén quay đầu lại nhìn. Niệm được 20 phút, tiếng của Phúc Hưng từ từ nhỏ dần, đến khi dứt thở, hai tay buông ra, quyển Vô Thượng Chí Bảo rớt trên ngực, liền ra đi một cách nhẹ nhàng, tốt đẹp. Người đàn bà nói tới đây thở một cái lại nói tiếp: nhà của tôi có nhiều phòng điều cho mướn, số người mướn trong đó có người tỉnh này có người tỉnh khác đến. Lâu nay thấy Phúc Hưng bị lao phổi, mọi người đều sợ lây bệnh nên đã đi khắp các nơi muốn dời chỗ. Bây giờ nhìn thấy con chúng tôi khi lâm chung nói chuyện một cách sáng suốt rõ ràng, tướng trạng trang nghiêm khác người thường như thế, ai cũng khen ngợi Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Thế là họ đều không dời nhà nữa. Nhưng cái việc nó nói lúc lâm chung về anh cả của nó ở Nhật Bản, mới đầu chúng tôi không tin, nhưng gần đây quả thực có thư anh nó từ Nhật gửi về, nói sắp về Đài Loan thăm chúng tôi. So với lời dự báo trước của Phúc Hưng hoàn toàn phù hợp. Ông nhà tôi rất vui nói: nếu không có sư tỷ kháng trị đến dạy người niệm Phật thì Phúc Hưng làm sao lúc lâm chung biết được nhân duyên đời trước và cái quả sau này, đồng thời giải hết được quán kết. Từ việc lá thư của anh cả nó từ Nhật Bản gửi về có thể chứng minh những lời của Phúc Hưng có thể tin chắc được. Ông nhà tôi lại nói ba người chúng tôi về sau có thể sống an nhiên trong tuổi già đây đều là công đức của sư tỷ kháng trị. Cái ân tình này nhất định cần tôi phải đến Đài Trung tìm sư tỷ kháng trị, gặp mặt sư tỷ để nói ra việc cảm ứng đặc biệt này cho sư tỷ biết, cũng là để sư tỷ hoan hỷ. Đây chính là chúng tôi muốn báo đáp ân tình của sư tỷ, nên tôi từ sáng sớm đến bây giờ mới tìm ra được sư tỷ đấy. Sau khi nói những lời cảm ơn, liền muốn đi về. Lúc đó tôi liền hỏi bà: nhà bà ở đâu? Chồng bà tên họ là gì? Bà ta nói: tôi ở số 13 Giáp, đường Đại Nhã. Chồng tôi tên là Lại Tuấn, con tôi là Lại Phúc Hưng. Lúc đó sư tỷ Huệ Phồn ở kế bên, nghe từ đầu đến đây bỗng nhiên nói với bà ta: thì ra cô là em dâu Tuấn, tôi là chị của ông Tuấn. Do vì nhiều năm không có qua lại thật có lỗi, xin mời đến nhà tôi dùng trà đi. Bà ta nói cảm ơn xong liền bỏ đi. Lúc đó mặt trời đã lặn về hướng Tây hơn 5 giờ rồi. Ba người chúng tôi đứng ngoài tường chùa Linh Sơn lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai câu chuyện giảng sanh ghi đúng sự thật ở trên đều có thể chứng minh đích thực có Phật A-di-đà, đích thực có thế giới Cực Lạc ở Tây Phương. Niệm A-di-đà Phật đích thực có thể giải được quán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp. Căn cứ theo Đức Phật Thích Ca trong Kinh A-di-đà có nói, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đãi đựng hoa tốt, đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc. Đây là Đức Phật nói về chúng sanh ở Tây Phương, sau khi giảng sanh về đó liền có được thần túc thông. Còn căn cứ theo kỳ tích của Lại Phúc Hưng mà suy đoán, Lại Phúc Hưng lúc lâm chung đã phát sanh được tha tâm thông, mặc dù không thể tìm ra chứng cứ trên kinh điển, Nhưng sự thật là như thế. Các độc giả thông minh có thể giải thích dùm cho tôi không? Thứ 9, bị tai nạn giao thông nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu. Ở Đài Loan có câu tục ngữ, không có quỷ không làm cho chết người, thật là đúng. Mấy năm gần đây, ở các nơi tai nạn giao thông liên tiếp không ngừng, có lẽ là cô hồn uổng tử các nơi quấy phá, mắt phàm của chúng ta không thể thấy biết được. Tuy không thấy được, nhưng nếu biết trì một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật, thì có thể khiến cho những ma quỷ đó bỏ đi ngay tức thời, lập tức được an nhiên vô sự. Độc giả nếu như không tin, thì mấy câu chuyện thật sau đây sẽ chứng minh. Vị liên hữu khu Liên Châu, hiện ở làng Nội Tân phía ngoài cửa thành Nam Đài Trung, mọi người đều gọi bà là Sư Tỷ Ngọc. 10 năm trước, bà mở một tiệm chụp ảnh ở gần Đệ Tam, đường Đài Trung. Một hôm, Sư Tỷ Ngọc ở ngã tư trước bưu điện bị một chiếc xe hơi không rõ của hãng nào đụng ngã trên đường, chiếc xe gây ra tai nạn bỏ chạy mất. Tội nghiệp Sư Tỷ máu ra đầy mặt, hơi thở thoi thóp không còn biết gì nữa. Những người vây quanh nhìn nhau không nhận biết người bị thương là ai. Ngay lúc đó có một anh lính trẻ đi đến, bỗng nhiên kêu lên: "Sư Tỷ, đây là Sư Tỷ ở tiệm chụp hình đây mà." Lập tức cõng bà ta đưa về tiệm chụp hình. Con cái bà vừa thấy liền hoảng kinh thất sắc, cả nhà đều lớn tiếng niệm A-di-đà Phật và Quan Thế Âm Bồ-Tát. Anh lính trẻ kia cũng niệm Phật cùng với mọi người. Không bao lâu sau, Sư Tỷ Ngọc đang hôn mê bỗng lên tiếng, chỉ nghe bà ta nói rằng: "Các người đông như thế, muốn ta đi theo các người, ta không đi. Các người lái xe hơi lại, muốn ép ta lên xe hả? Ta cũng không đi, không đi là không đi. Ta là đệ tử của Tam Bảo, suốt ngày niệm A-di-đà Phật, chỉ muốn đi Tây Phương thôi, làm sao có thể tùy tiện đi theo các ngươi được chứ? Nếu như Phật A-di-đà đến tiếp dẫn thì ta mới đi." Nói đến đây ngừng một hồi lại tiếp: "Rất đông người như thế, muốn đến kéo ta đi, nghe tiếng niệm Phật của các con ta đã chạy ra ngoài hết rồi, xe hơi cũng chạy luôn." Không bao lâu, Sư Tỷ tỉnh táo lại hẳn. Lúc tôi đến thăm thì trên đầu bà ta đã được bao lớp vải gạt và mai mười mấy mũi. Bà kể việc bà thấy rất nhiều tà ma quỷ quái muốn ép bà lên xe. Tôi khen ngợi công đức niệm Phật của bà là rất tốt. Nếu như là người không có tin Phật hoặc không dụng công sức nhiều thì thần thức không sáng suốt, thấy xe hơi có thể đi được liền vui mừng đi theo họ ngay, há chẳng đáng sợ ư? Thì ra anh lính trẻ cõng bà về nhà là một liên hữu trong ban thanh niên của liên xã, đã nhiều năm nghe kinh với Bính Công Ân Sư. Do đó, mọi người đều biết nhau, Sư Tỷ Ngọc nếu không gặp được anh ta, nhận đến tự mình không được chánh niệm rõ ràng, chắc chắn khó hồi phục mạnh khỏe. Xe hư, niệm Phật được hiệu lực. Sư Tỷ Hoàng Khoan Châu là phó ban trưởng của ban Cửu Liên, là người từ bi, cũng là trưởng ban của ban 48 lời nguyện. Nhà Sư Tỷ ở đường Nguyên Tử, thành phố Đài Trung, là một gia đình theo Phật, rất là phát tâm Bồ Đề. Lúc bình thường, thường khuyên mọi người niệm A-di-đà Phật và thiện xảo phương tiện độ người. Hàng xóm có con nít hay bị hoảng sợ giật mình không ngủ được đều bồng lại nhờ sư tỷ gia trì chú đại bi, đứa bé liền nhẹ nhàng thoải mái dễ ngủ. Vào khoảng 8 năm trước, một hôm tôi đến nhà sư tỷ chơi, thấy một phụ nữ trẻ tay bồng một đứa bé, xin sư tỷ niệm chú đại bi cho cô ta. Niệm xong, sư tỷ còn khuyên cô ta rằng lúc cô bồng con cho bú cũng phải thường niệm A Di Đà Phật, con của cô sẽ được dễ nuôi. Thực ra lúc nào ở đâu cũng có thể niệm, lúc quét nhà, lúc giặt đồ, cho đến khi đi đường, một bước một tiếng đều có thể niệm A Di Đà Phật. Như thế trong nhà của cô sẽ được bình an vô sự. Sư tỷ hỏi cô ta, chồng của cô làm nghề gì? Cô ta đáp, tài xế xe hàng. Sư tỷ nghe vậy lại rất khẩn thiết nói rằng cô về nhà nhất định phải chỉ cho chồng cô niệm A Di Đà Phật. Nếu như lúc gặp tai nạn hay nguy hiểm phải to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể tiêu tai khỏi nạn. Người phụ nữ kia thế mà có căn lành lại thông minh, khi về nhà đúng như lời sư tỷ dạy, nói cho chồng nghe và chỉ cho chồng lúc lái xe phải niệm, lúc nguy cấp càng phải to tiếng niệm hơn, chắc chắn có thể đổi nguy thành an. Trải qua một tháng, tôi đến nhà sư tỷ thông báo về tin tức ban 48 nguyện sẽ mở hội, không hẹn mà gặp lại người phụ nữ bồng con lần trước. Trong tay bồng đứa con nhỏ và còn dẫn chồng cô cùng đến, sắc mặt vui tươi, cầm hương hoa quả phẩm, nói là đến để lễ Phật A Di Đà, làm cho sư tỷ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra chồng của cô do nghe lời khuyến cáo của vợ lúc lái xe niệm Phật được cảm ứng. Anh ta nói, đa tạ lòng từ bi của cư sĩ dạy cho nhà tôi niệm Phật, còn dạy cô ta khuyên tôi cũng niệm Phật. Tôi ngày hôm qua chở một xe lớn cải sanh đi Đài Bắc, lúc về đã hơn 2 giờ khuya. Đang lúc đi đến ngã tư khoảng giữa Trung Lịch và Đào Viên, bỗng nhiên xe không thể chạy được nữa, làm thế nào cũng không nhúc nhích. Rất kỳ lạ là trong lúc tứ chi mệt mỏi, tinh thần lo lắng không biết làm thế nào, bỗng nhớ lại việc cư sĩ dạy nhà tôi niệm Phật. Lúc đó tôi đang ngồi sau tay lái, hai tay ôm chặt tay lái, có hơi buồn ngủ, miệng nói mơ mơ màng màng rằng vợ của tôi đi đến vị cư sĩ tin Phật ở đường Nguyên Tử. Vị đó dạy vợ tôi lúc nấu cơm, quét nhà phải niệm A-di-đà Phật, lúc bồng con cho đến lúc giặt đồ cũng phải niệm A-di-đà Phật, và dạy tôi lúc nguy hiểm hay lúc gặp tai nạn càng nên to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Đang lúc nói đến đó, thật là lạ lùng, trong tích tắc chiếc xe chở hàng tự nhiên bỗng khởi động lại, chạy về Đài Trung. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thấy có một chiếc xe khác cũng đang đậu ngủ, lúc đó cũng mới thức dậy. Trời còn chưa sáng, tôi liền lái xe về nhà an nhiên vô sự. Anh tài xế đó lại nói, cư sĩ, nhà của tôi muốn thỉnh an vị một tượng Phật để lễ bái, không biết có được không? Sư tỷ rất vui nói, rất tốt, rất tốt. Sư tỷ liền tặng cho anh ta một bức Tây Phương Tam Thánh của Hồng Kông in, chỉ cho anh ta về để khuôn kiến và chỉ cho anh ta phương pháp các thời khóa đơn giản sáng tối. Vợ chồng tài xế cảm tạ rồi ra về. Đoạn cảm ứng bất khả tư nghì này là chính tai tôi nghe được. Xin khuyên chư vị, thân người khó được, ai có miệng đều nên niệm A-di-đà Phật, một câu đại chú dương vạn đức hồng danh, đời này gặp được chớ nên bỏ qua.
Nam
Chuyện thứ 11, to tiếng niệm Phật đuổi được oan hồn. Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46, ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm. Có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người. Trong đó có một người bị thương nặng chết liền là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Đứa con rể cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung. Ngày hôm đó, khoảng 5 giờ chiều, bà cụ này tắm, xong lại tắm cho đứa cháu gái nhỏ nhất. Sau đó, cõng đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang rạp hát Đông Bình. Tội nghiệp cho bà ta, bị xe đụng vào đầu chết liền. May mà đứa cháu gái đang cõng trên lưng lại bình an vô sự. Qua ngày sau, sau khi hỏa táng, lấy tro xương làm lễ chỉnh biệt ở nhà con gái, mời được mấy vị đạo sĩ về nhà làm lễ siêu bạc vong linh. Hôm đó, đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phướng, đi theo đạo sĩ khóc thúc tha thúc thích làm người con hiếu nam. Đang lúc nghi lễ ồn ào, bỗng nhiên người con hiếu nam gậy và phướng đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa đứng nghệch ra đó, không nhúc nhích gì, tròng mắt ngây ra hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc đó, ở nhà kế bên là vị liên hữu cư sĩ Hà Tùng Vinh, vợ là sư tỷ Hà Trần Nguyệt Nga. Tối đó, sư tỷ Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế ngay cửa, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật. Bỗng nhiên nghe ở cửa nhà kế bên có tiếng la lớn, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng chiêng trống hãy còn vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Sư tỷ Nguyệt Nga vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trong tay cầm sâu chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, đi đến gần xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, sư tỷ Nguyệt Nga giật mình hoảng sợ không tự chủ được, lớn tiếng la lên: Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được 2 phút. Sau đó sư tỷ Nguyệt Nga nói: Nói thật tình nghe, lúc đó tôi to tiếng niệm Phật hết sức như thế, thật tình là do sợ, không nén được mà niệm ra, hoàn toàn không phải do vì cứu người mà niệm. Nhưng thật không thể nghĩ bàn, người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó, nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại, không bao lâu lại hồi phục như cũ. Cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải lại tiếp tục phất phơ đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Qua ngày kế, người con hiếu nam đó muốn đem bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đài Bắc an táng, liền đến cảm tạ sư tỷ. Anh ta nói: Ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A Di Đà Phật, nếu không thật không thể tưởng tượng được, tôi không biết niệm Phật có lợi ích như thế. Sư tỷ Nguyệt Nga nhân cơ hội khuyên anh ta: Sau khi anh về nhà cần phải niệm hằng ngày thì có thể giải oan kết với mẹ anh, anh cũng có thể tiêu tai giải nạn, tiền đồ rạng rỡ không lường. Người con hiếu nam đó vừa nhận lời vừa cảm tạ mà về. Qua ngày hôm sau nữa, sư tỷ Nguyệt Nga đem cái việc ghê sợ của ngày hôm kia kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Sư tỷ nói: Tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà, ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật. Niệm đến 11 giờ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù bị cảm dịch, lúc bây giờ đang có dịch cảm, cũng không thể có cái lý chỉ 2 phút mà khỏi được, không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc uống thuốc mới có thể bình an. Sư tỷ Nguyệt Nga là một người thông minh, sư tỷ suy đoán có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn vong, liền đi đến con trai của bà tính nợ, oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai bà, làm cho anh ta gần như chết. Làm xong, bà ta đi lại hướng của sư tỷ. Sư tỷ vừa thấy liền niệm to Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ngờ sức đại từ bi, sức đại thần thông của sáu chữ hồng danh này lại công hiệu lớn như thế. Nhất là lúc đó, sư tỷ sợ đến niệm Phật hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, cho nên mới có được hiệu quả lớn như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm oán hận đều được tiêu trừ, cho nên mới thả tay ra. Các vị, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật niệm Phật, mọi người đều nói, không có tiền bố thí không dám tin Phật. Những hạng người này sao mà phước mỏng như thế? Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga, chỉ là niệm có mấy câu Phật hiệu, không có hóa ra được đồng xu nào mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Sư tỷ Nguyệt Nga tánh tình hiền hậu, phẩm hạnh đoan chánh, đã từng được bầu là mẹ mẫu mực của thành phố Đài Trung, là một người vợ hiền mẹ tốt, con cháu đầy nhà, gia đình rất là tốt đẹp.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 12. Niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát. Vào thời đại khoa học hưng thịnh của thế kỷ 20 này, nếu nói với người nào đó rằng sức khỏe bình thường nếu như xung khắc với hung thần ác sát, các loài linh quỷ vân vân thì sẽ chết. Những người tự cho mình là nhân vật tân tiến kia chẳng những không tin mà còn nói là mê tín, không phù hợp với trào lưu thời đại. Thế thì giới Phật giáo có nên hay không tin những việc tương xung tương sát này? Theo cách nhìn của tôi thì thà là tin nó có, nhưng không a dua theo lễ bái hoặc cầu họ che chở. Nếu như chí thành khẩn thiết niệm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp quỷ mà được bình an vô sự. Đầy đủ được diệu pháp cứu cánh này, hung thần ác sát bị câu chú dương trong các chú chánh đại quang minh này sợ đến nỗi chạy ra khỏi 9 tầng mây luôn. Có lẽ một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh này hàng phục được cả tâm ý của loài ác quỷ sát thần si mê không biết quay đầu hàng phục này, hàng phục một cách tâm phục khẩu phục, được chuyển sanh về đường lành cũng không chừng. Sau đây xin dẫn ra 3 câu chuyện thật để chứng minh. Liên Hữu Lý Chuẩn là phó ban trưởng ban phương quản, ngủ ở đường Kiến Trung, khu đông thành phố Đài Trung. Nhà của bà có phòng ốc dư cho tài xế chở hàng loại trung mướn. Vợ anh tài xế đó tên là A Châu, năm đó 31 tuổi. Vào buổi sáng ngày 20 tháng 12 âm lịch năm rồi, đến một cửa hàng đồ ngoại đường Nam Kinh muốn lấy y phục mới đặt đem về. Lúc đó bỗng nghe tiếng trống nhạc ầm ĩ trên đường, có người lớn tiếng rằng Ngài Tam Tạng Nghệ Cát tỉnh Kinh về rồi. Có người lại nói dòng qua xe qua nhiều quá. A Châu ở trong tiệm nghe như thế, khởi tâm hiếu kỳ ra xem thử, không ngờ chỉ thấy 8 người khiêng một cổ quan tài to. A Châu liền rùng mình một cái, miệng cứ nói suốt là đau đầu, ở ngực như có khối đá đè, liền bị hôn mê ngã xuống. Lúc đó người trong tiệm đồ ngoại hết hồn, vội vàng kêu một chiếc xe 3 bánh và phái một người hộ tống đưa đi. Ngang qua cửa bệnh viện Ngụy Bảo Thuận, đường Phục Hưng thì xuống xe, đỡ bà ta xuống, trước mời bác sĩ chích thuốc cho bà ta, sau đó đưa bà ta về nhà. Vị Liên Hữu Lý Chuẩn nhìn thấy A Châu hôn mê bất tỉnh nhân sự, ngũ quan và móng tay đều đen thâm, kinh sợ đến mức la to lên, A Di Đà Phật đến cứu mạng. Lúc đó, các công nhân nhà kế bên của anh tài xế loại trung đó, nghe tiếng người kêu la đều chạy lại. Chỉ thấy hai mắt của A Châu trắng dờ, toàn thân đều đen, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nói không có hy vọng sống lại. Có người gọi điện đến miền Nam kêu chồng cô ta về. Có người gọi điện thoại kêu má chồng của cô ta lại. Chỉ có vị liên hữu Lý Chuẩn là trấn tĩnh, cầm sâu chuỗi trên tay, đặt lên ngực A Châu miệng niệm A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát không dứt, khẩn cầu Phật Bồ Tát từ bi cứu giúp A Châu. Niệm được 20 phút, hai mắt và da thịt của A Châu dần dần hồi phục như cũ, miệng nói: Sư cô, bà thật là đại ân nhân cứu mạng tôi. Tôi gần như bị đè đến muốn đứt hơi. Đang lúc muôn phần đau khổ, sâu chuỗi của bà để trên ngực của tôi, lại nghe được tiếng niệm A-di-đà Phật, sức khỏe dần dần cảm thấy nhẹ nhàng trở lại. Cảm ơn sư cô đã thi ân cứu giúp. Những người hàng xóm lăng xăng chúc mừng cho A Châu: Chúc cô may được người niệm Phật cứu thoát mạng, nếu không thì ba đứa con gái của cô trở thành mồ côi rồi. Nghe nói hồi đầu tháng 7 năm ngoái, trong hẻm đối diện có một cô gái mới 17 tuổi đi chợ, cũng xem người ta đưa đám tang, về nhà liền la lớn, đầu đau tim lạnh, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rồi qua đời. Càng bất hạnh hơn là hôm đưa đám tang cô gái này thì vị nữ chủ nhân của một ngôi nhà ở đầu hẻm là người tin theo ngoại giáo, lúc đó đang đứng ở bên cửa xem, cũng bỗng bị đau đầu, cũng đồng chứng bệnh với cô kia, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rốt cuộc cũng qua đời. Nghe chuyện của người hàng xóm, mọi người đều chúc mừng cho A Châu. Đây là chuyện trong tháng 2 năm nay, vị liên hữu Lý Chuẩn đến liên xã, chính miệng nói với tôi. Bên bờ sống chết được cứu sống lại. Gia đình liên xã niệm Phật ở Đài Trung tổng cộng có 48 ban, đều do lão ân sư Bính Công tổ chức và đặt tên. Ban Sông Tu là một ban được lập hồi tháng 8 năm Dân Quốc thứ 44. Ban trưởng Khâu Tâm Trí, phó ban trưởng Lâm Đức Kim, Lý Trần Trù vân vân đều là những người rất nhiệt tâm khuyên người niệm Phật. 13 năm trở lại đây, cứ hai tuần giảng Phật Pháp một lần chưa từng gián đoạn. Mỗi lần trước khi giảng, có cư sĩ Triệu Đàm Thuyên và phu nhân Lệ Lượng hướng dẫn khóa tụng. Cho nên, ban viên mọi người gần như đều thuộc lòng kinh chú. Ngày 20 tháng 4 âm lịch lần này, lúc học nhân tôi, tức là lời khiêm xưng của bút giả Kháng Trị, đang giảng khuyên tu pháp môn niệm Phật, nhắc lại chuyện cảm ứng của vị liên hữu Lý Chuẩn cứu A Châu. Lúc đó, trong hội giảng có một vị liên hữu họ Tiêu, tên Hiệp, nhà ở đường Thái Bình, tức thời đứng dậy nói với mọi người: Tôi có thể chứng minh đích thật là có ma quan tài, do vì em gái tôi hồi 2 tháng trước suýt nữa bị nó hại chết. Em gái tôi tên là Tuyết, ở làng Bán Bình Lịch. Vào 2 tháng trước, A Tuyết sau khi sanh hơn 20 ngày còn chưa đủ tháng, sáng sớm hôm đó, bỗng nghe một hồi chiêng trống của một đội nhạc. Ba mẹ chồng ở nhà kế bên nhìn không rõ ràng, cứ mãi kêu: Tuyết à, đi ra nhanh xem đón thần, thật là vui nhộn quá. A Tuyết từ trong phòng ló đầu ra xem, thì ra không phải đám rước thần, mà là đám tang khiêng một cổ quan tài đi qua. Tự dưng cảm giác lông tóc dựng đứng, quay mình vào phòng, liền nghe đau đầu ớn lạnh phát sốt. Em rể tôi liền mời bác sĩ chích thuốc, chẳng những không hiệu quả gì mà còn trầm trọng hơn. A Tuyết liền kêu anh ta đi mượn xe hơi, đến nhà tôi nhanh chóng chở tôi đến. Tôi vừa nhìn thấy A Tuyết, em tôi, tim đập liên hồi, nằm trên giường rên rỉ, lập tức đứng lên, thắp 3 nén hương cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, lại cố sức niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm khoảng nửa giờ đồng hồ
và niệm chú Đại Bi vào nước cho nó uống. Sau khi A Tuyết uống nước chú Đại Bi, liền nói đầu hết đau, tim cũng đập nhẹ lại nhiều, về sau sức khỏe hồi phục dần dần. Nhưng đời người thì tai nạn nhiều, phiền não nhiều. Sau hơn 10 ngày, em rể tôi lại buồn bã đến, đòi tôi lập tức lên xe hơi đến nhà nó. Tôi hỏi là có chuyện gì? Em rể tôi nói, bé Anh, đứa con gái 6 tuổi của nó bị bệnh sởi, bỗng nhiên biến chứng không biết việc gì hết. Hiện đặt nằm trên gạch, chỉ còn có hơi thở yếu ớt. Khi tôi đến nhà em gái xem, con bé Anh bình thường rất là lanh lợi, bây giờ đang nằm trên nền gạch dáng vẻ như sắp dứt thở. Rất nhiều người hàng xóm đều đang than thở tiếc thương. Tôi liền cũng y như lần trước, lớn tiếng niệm A-di-đà Phật và cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ-Tát, và niệm chú Đại Bi vào nước, dùng muỗng canh đút nước vào miệng của bé. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Con mắt ngây dại của bé Anh đã biết nhìn xem người rồi. Lúc đó, những người hàng xóm đứng phân ra hai bên trái phải. Tiếng kêu bên trái, Anh à, thì đầu của bé Anh quay qua bên trái nhìn người. Tiếng kêu bên phải, Anh à, thì đầu của bé Anh quay qua bên phải nhìn người. Lúc đó, mọi người đều khen ngợi bà chị vợ thỉnh được Phật Tổ, lại cứu sống được bé Anh. Về sau cho uống thuốc, liền có hiệu nghiệm, sức khỏe cũng hồi phục lại dần dần. Tiêu Hiệp nói đến đây, trong hội chúng, mọi người đều nghe thấy. Tôi liền hỏi cô ta, cô đã biết sự lợi ích của việc niệm Phật, tại sao không dạy em gái cô xưng niệm danh hiệu Phật hai thời sớm tối, để có thể ai ăn nấy no, tội nghiệp của người nào thì người đó tự tiêu, tự mình biết niệm, há chẳng lợi ích còn lớn hơn sao? Tiêu Hiệp đáp, tôi đã có dạy nó niệm, tôi còn thỉnh Tây Phương Tam Thánh về, an vị cho nó rất trang nghiêm, nhưng mà bốn đứa con nhỏ của nó cứ quấn lấy bên mình, không rảnh để nghe Phật Pháp, làm sao có thể niệm được như Pháp đây? Tôi từ 3 năm nay, nghe bà giảng Pháp môn tịnh độ không hề gián đoạn, hiện nay, đi, đứng, ngồi, nằm, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, quyết định đời này thoát khỏi biển khổ sanh tử này. Tôi nghe xong rất là khen ngợi. Nếu không phải cô ta dụng công tinh tấn như thế, thì làm sao có thể cứu sống em gái và cháu gái ngay bên bờ vực sanh tử được? Chuyện thứ 14, nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Từ xưa đến giờ trong nhà Phật có câu thành ngữ, một người con trì trai thì ngàn Phật hoan hỷ, cửu huyền thất tổ được siêu sanh. Câu này lại là sự thật. Một câu danh hiệu Phật có thể tiêu tai giải oán, nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Các vị nếu không tin, tôi xin đưa ra một việc để chứng minh. Việc này xảy ra tại Tân Trúc Văn Nhã Bố Giáo Sở. Đây là một đạo tràng Tịnh Độ Tông ở Đài Trung mà chúng tôi mở ra để các liên hữu trong liên xã Hoằng Pháp. Từ tháng 4 năm Dân Quốc thứ 44 sáng lập đến nay, cứ cách một tuần là giảng kinh một lần chưa từng gián đoạn. Trong hội chúng có một vị liên hữu nam, mọi người đều gọi là Anh Kiềm. Có một hôm, Anh Kiềm này nói với những nhân viên Hoằng Pháp rằng, Pháp môn niệm Phật thật là tốt, thật có thể lợi ích chúng sanh, chắc chắn có cảm ứng lớn. Các nhân viên Hoằng Pháp hỏi anh ta, anh niệm Phật được cảm ứng gì? Anh Kiềm liền nói, tổ tiên nhà tôi có một phần mộ rất kỳ lạ, từ rất lâu đến nay không thể nào tảo mộ, cũng không thể cúng tế được. Nếu như cúng tế, thì sau khi cúng về không bệnh thì cũng chết. Nếu như có một đồng dẫn trâu dê ăn cỏ trên mộ, hoặc là dẫm đạp trên mộ, một đồng và trâu dê. Sau đó khi về nhà, người và vật không chết thì cũng bệnh nặng. Vì cớ này nên dân địa phương đều không một ai dám chạm đến phần đất của ngôi mộ này. Đến năm Nhật Bản đầu hàng, Đài Loan được khôi phục, một người anh họ của tôi nói với tôi rằng ngôi mộ kỳ lạ đó của chúng ta hiện nay mộ bia đỏ hết phân nửa, nếu đi tảo mộ nhất định con cháu thêm phước phát tài. Tôi nói tôi không dám nghĩ đến, tôi cũng không cần dựa vào phần mộ đó để thêm phước phát tài. Người anh họ đó lại nói, chú không đi thì tôi tự đi quét dọn cúng tế cũng được. Đến ngày tiết thanh minh, người anh họ của tôi quả nhiên chuẩn bị ba thứ gia súc, rượu lễ đến trước mộ cúng tế. Việc này trải qua sau đó một tháng, ba đứa con trai của người anh họ tôi lần lượt chết hết. Các vị thử nghĩ xem, việc này có đáng sợ hay không? Tôi tin rằng không có người nào từng nghe qua việc quái dị như thế. Đến sau khi nạn lục bát thất năm Dân Quốc 49, lại có một người anh họ đến nói với tôi, ngày hôm qua tôi đi ngang qua cái nơi quái gở đó, nhìn thấy mộ bia bị nước cuốn ngã đi, đầu mộ cũng bị nước xoáy một lỗ lớn. Nếu như không sửa sang, mộ này nhất định sẽ sụp tiêu đi. Nếu sửa sang lại không dám động đến, do gì nếu như vừa động đến liền xảy ra đại họa, làm sao bây giờ? Tôi liền nói, không sao đâu, chúng ta đi sửa sang đi. Người anh họ đó vui mừng nói, chú biết cách sửa sang cứ làm đi, tất cả tiền công, cát đá, xi măng đều do tôi lo liệu, nhưng mà chú chừng nào thì làm? Tôi nói, đợi một tháng nữa. Tôi từ khi nghe được pháp môn tịnh độ, mấy năm nay, hai thời khóa sáng tối chưa từng gián đoạn. Từ lúc nhận lời chắc chắn sửa sang cái phần mộ kỳ lạ kia, hai thời khóa sáng tối xong, tôi liền hồi hướng cho tổ tiên của phần mộ đó, đồng thời chí tâm khẩn thiết cầu xin Phật Bồ Tát rằng, bạch Phật và Bồ Tát, xin phò hộ cho con. Con sau khi biết tin Phật, bạn bè thân thích đều nói con là mê tín lạc hậu. Con lần này nhất định muốn thỉnh cầu Phật Bồ Tát thi triển Phật Pháp vô biên cho họ thấy. Xin Phật Bồ Tát phù hộ cho con, sau khi sửa sang phần mộ, đừng có xảy ra những việc tai hại cho người và vật. Tôi mỗi ngày, sau khi xong hai thời khóa sáng tối, đều cầu nguyện như thế. Đêm trước, tới ngày sửa sang, tôi càng khẩn thiết cầu xin. Bèn nằm mộng, thấy phần mộ đó, có một phần mộ nằm phía bắc, hướng về nam. Mặt trước có một khe nước nhỏ, nước trong khe trong vắt, chảy về phía trước. Hai bên mộ có hai cây đại thọ cao lớn, mộ bia ngã xuống. Ở đầu phần mộ lộ ra một cái hang tỏ rõ sự suy sụp hoang vắng. Bỗng nhiên, trong mộ xuất hiện một người con gái hung dữ, trang phục theo lối cổ. Lúc đó tôi rất là sợ, liền chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nữ đứng gần đó xem rất đông, trong đó có một ông già nói với tôi rằng, đứa con gái này trước là một con quỷ nữ rất hung dữ, do vì con cháu đời sau của nó niệm Phật, bây giờ nó đã trở thành con quỷ lạnh rồi. Tôi nhìn thật rõ ràng, nghe cũng rõ ràng, lúc tỉnh lại thì ra chỉ là giấc mộng. Trong lòng nghĩ cảnh giới này trong giấc mộng nhất định là Phật Bồ Tát, đại từ đại bi đại oai thần lực, dẫn mình đi xem trước, để ngày mai mình có thể an tâm đi sửa sang ngôi mộ. Sáng sớm, người anh họ của tôi đến nói, Kim à, tôi dẫn thợ cùng tất cả những dụng cụ như xi măng, cát đá, đều đem đến cả rồi, chú đi nhanh đi. Tôi mới hỏi, tôi xin hỏi anh phương hướng và tình trạng chung quanh ngôi mộ đó, và người chôn trong mộ có phải là người nữ không? Anh họ của tôi kinh ngạc nói, chú có phải đã đi xem qua trước rồi không? Nếu không thì làm sao chú biết được? Tôi mới nói, đêm qua tôi mộng thấy. Tôi đi mua hương hoa quả phẩm và đem theo quyển khóa tụng. Đến trước mộ nhìn xem, quả nhiên giống y như cảnh đã thấy trong giấc mộng đêm qua.